Lời của Chúa sẽ được tuyên đọc qua sách Ma-thi-ơ đoạn 1 từ câu 18 đến câu 24. Xin mời hội thánh cùng đứng lên. Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 18 đến câu 24. Đức Chúa Giê-su giáng sanh. Và sự giáng sanh của Đức Chúa Giê-su đã xảy ra như vậy: khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Giô-sép xong chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Giô-sép chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Xong đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao mà phán rằng: hỡi Giô-sép con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-su, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Giô-sép tức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, xong không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giê-su. Amen. Xin mời hội thánh cùng ngồi.
Kính thưa hội thánh, trong cái mùa Giáng sinh, chúng ta đi liên tiếp 5 bài giảng liên hệ về Giáng sinh. Và ngày hôm nay là cái bài giảng cuối cùng của mùa Giáng sinh. Để ôn trở lại cái bài về mùa Giáng sinh đầu tiên, chúng ta học điều gì? Về thờ phượng thật, rồi kế tiếp nói về sự hiện diện của Chúa Giê-su trong cuộc đời của chúng ta. Phải kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa, đầu tiên phải biết thờ phượng thật là như thế nào. Mỗi ngày là giống như là đều Giáng sinh cả, phải khi mà thờ phượng Chúa phải biết chắc chắn rõ ràng về sự hiện diện của Chúa. Rồi bài thứ ba, ai nhớ không? Về cái sự bất ngờ mà Chúa cho xảy ra. Cái đường đời của chúng ta, Chúa cho những cái biến cố, những cái bất ngờ xảy ra, và chúng ta phải kinh nghiệm những cái bất ngờ đó để chúng ta có thể ngợi khen Chúa. Rồi bài giảng thứ tư, bình an. Chúng ta thờ phượng, chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện, rồi những cái sự bất ngờ xảy ra, nhưng mà đồng thời phải kinh nghiệm sự bình an của Chúa nữa. Bởi vì khi chúng ta nắm vào Chúa Giê-su Christ, chúng ta thật sự có sự bình an, dù rằng bao nhiêu cái trắc trở biến cố của cuộc đời. Và ngày hôm nay, cái bài giảng cuối cùng của mùa Giáng sinh, danh trên hết mọi danh, tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở, dạy dỗ chúng con từ cựu ước qua tân ước. Và nhất là trong mùa Giáng sinh này, con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, thông hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện rằng trong năm tuần lễ vừa qua, nếu mỗi tuần chúng con chỉ áp dụng được một điều, thì phước hạnh của Chúa sẽ tuôn tràn trên đời sống của chúng con trong năm 2022 sắp sửa tới đây. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su Christ. Amen. Cái thưa quý ông bà anh chị em, khi mà nói về danh trên hết mọi danh, hay là nói về cái tên, nếu mà trong trường hợp một người rất là nổi tiếng ở đất nước Việt Nam, mà khi nói cái người này rất là nổi tiếng, mà bây giờ trong cái thời vua chúa, thì quý ông bà anh chị em suy nghĩ cái tên nào? Tên ai? Vua Lê Lợi, nổi tiếng. Rồi còn ai nữa không? Thường thường nhớ Quang Trung, Trần Hưng Đạo, vâng. Tại vì trong cái tờ bạc đó, trong cái đồng tiền Việt Nam mình kêu là Trần Hưng Đạo rất là nhiều. Thành ra đa số người Việt Nam chúng ta nhớ tới Trần Hưng Đạo. Hình như không có đồng tiền nào có Lê Lợi cả. Thành ra khi mà về Việt Nam hỏi có bao nhiêu ông Trần Hưng Đạo là móc ra thôi, hồi cái thời cũ đó. Bây giờ nói về chính trị, nếu một người tổng thống rất là nổi tiếng ở đất nước Mỹ này, mà khi chúng ta nói nổi tiếng, tổng thống nổi tiếng ở Hoa Kỳ, thì quý ông bà anh chị em nhớ tới ai? Hả? Thường thường là Abraham Lincoln. Và cái này có trong bài thi quốc tịch nha. Một trong những câu hỏi của bài thi quốc tịch là cứ nhớ, nếu mà không nhớ ông Washington, ông tổng thống đầu tiên, không nhớ ông tổng thống mới đây nhất, thì nhớ ông, nếu mà không phải ông số 1, ông cuối cùng cứ nhớ ông Abraham Lincoln là đủ điểm thi quốc tịch. Rồi nếu mà những người viết văn bên Việt Nam, nhà văn nổi tiếng bên Việt Nam mà quý ông bà, văn hoặc là thơ bên Việt Nam, thì quý ông bà nhà em nhớ tới ai? À, Nguyên Sa. Sau này nếu mà xưa xưa hơn chút xíu nhớ ai? Mà ngày nào đi học, ngày xưa học lớp 9, lớp 10 là cứ bắt học tới học lui. A à, Nguyễn Du, Truyện Kiều. Thường thường là nhớ những cái nhân vật nổi tiếng như vậy. Nguyên Sa thì sau này chứ hình như là trong học Việt văn chưa có được học. Thành ra kính thưa quý ông bà anh chị em, có một cái danh hay là tên nổi tiếng hơn tất cả các tên khác, mà Chúa, mà Kinh Thánh có ghi chép có một cái tên gọi là danh trên hết mọi danh, mà trong Philip đoạn 2 câu 9 nói đó, tên của Chúa Giêsu. Ngày nay người ta biết rất là nhiều về Chúa Giêsu hơn tất cả những cái danh khác. Mà mới vừa rồi đây trong cái thống kê nói là mỗi ngày có 80.000 người trên thế giới tin nhận Chúa Giêsu Christ. 80.000 người. Tạ ơn Chúa về điều này. Mỗi ngày đều có như vậy. Và cái truyền giáo về đạo của Chúa lan tràn khắp nơi. Dù rằng là trong cái mùa đại dịch, trong cái mùa đại dịch thì mọi người bị cách ly, nhưng mà quý ông bà anh chị em về nghiên cứu, trong cái mùa đại dịch như thế này mà mỗi ngày có 80.000 người tin nhận Chúa Giêsu Christ. Danh của Chúa là trên hết mọi danh. Chúng ta tạ ơn Chúa trong cái sự khó nhọc của ca đoàn, ông trưởng ban tổ chức, ban làm bếp, rồi rất là người đóng góp trong cái chương trình giáng sinh thứ sáu vừa qua. Thì tạ ơn Chúa, một số thân hữu đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Nó đúng ra là 3 người đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Và lời của Chúa nhắc nhở một linh hồn quý hơn cả thiên hạ. Anh nói tạ ơn Chúa, Chúa cho chúng ta tới 3 thiên hạ, chứ không phải là 1. Cái đó chúng ta tạ ơn Chúa. Và những tuần lễ tháng kế tiếp tới đây, ngày 30 Tây tháng Giêng 2022, hồi thánh tổ tức là Tết, Tết Nguyên Đán, dù rằng là tất niên nhưng mà Tết luôn. Rồi ngày 5, ngày 6 tháng 2 có chứng đạo truyền giáo tại chợ Tết Việt Hoa. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em sẵn sàng lòng của mình để mỗi người mà có thể mang được một người về với Chúa là coi như là cả thiên đàng đều ngợi khen Chúa, bởi vì một linh hồn quý hơn cả thiên hạ. Nhưng mà đôi khi chúng ta nói Chúa Giêsu ngài danh trên hết mọi danh, mà làm sao chúng ta biết cái điều này là chính xác? Làm sao chúng ta biết cái điều này là đúng? Tại vì quý ông bà anh chị em khi đi ra làm chứng nói làm sao biết? Mà nếu mà quý ông bà anh chị em con cái Chúa mà không có biết thì làm sao mà người ta biết? Là cầu nguyện Chúa chúng ta học hỏi trong năm bài vừa qua, mỗi ngày hay là mỗi cái bài giảng nhớ một điều để rồi quý ông bà anh chị em có thể làm nền tảng chia sẻ phúc âm. 3 điều tôi sẽ trình bày với quý ông bà anh chị em. Danh trên hết mọi danh tức là Chúa Giêsu Christ ngài đến với chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Danh trên hết mọi danh đối đầu hay là confront chúng ta với tội lỗi của mình. Và danh trên hết mọi danh Chúa Giêsu Christ đem an ủi cho chúng ta về sự cứu rỗi. Đến với Chúa bằng Đức Thánh Linh. Và lời của Chúa chép câu số 18, và sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Joseph xong chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta học cái điều gì khi mà chúng ta nói đến tên của Chúa Giêsu Christ? Khi chúng ta học được về Chúa Giêsu Christ có nghĩa rằng ngài được hoài thai bởi Đức Thánh Linh với là bà Mary, nữ đồng trinh. Và đây là một cái câu chuyện sự thật đã ghi chép lại, và trong vòng lịch sử nhiều người muốn phản bác cái điều này, nhưng mà phản bác chưa có được, chưa có được. Thành ra cái sự thật này chúng ta không có thể nào bỏ qua, và phải là cái nền tảng trong cái niềm tin của quý ông bà anh chị em để chúng ta rao báo phúc âm. Chúa Giêsu được sinh ra bởi một trinh nữ hay là nữ đồng trinh do quyền năng của Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời. Thành ra em bé Chúa Giêsu sinh ra đời năm xưa đó thụ thai trong bà Mary là từ Chúa Thánh Linh, trong câu số 18. Trong trở về lại trong tiếng Hy Lạp chút xíu thì Tân Ước tiếng Hy Lạp cái nghĩa đen nói rằng Chúa Giêsu Christ mà mới sinh ra là em bé đó kêu là ek pneuma hagios, có nghĩa rằng là bởi Đức Thánh Linh. Cái chữ pneuma có nghĩa là cái tinh thần hay là cái phần linh hay là cái phần hơi thở. Ek là quý ông bà anh chị em khi mà thấy cái chữ exit đó ở trên cái cửa đó đó là cái ý nghĩa là cái chữ ek trong tiếng Hy Lạp đó. Thành ra là có nghĩa rằng là ra khỏi. Khi mà nối lại cái cụm từ như vậy thì dạy chúng ta sự ra đời của Chúa Giêsu là Đức Thánh Linh, từ Đức Thánh Linh. Thành ra Chúa Giêsu đến trực tiếp từ cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cái điều này vô cùng quan trọng, quý ông bà anh chị em phải nắm vững trong cái lẽ đạo, bởi vì có hai cái lý do. Lý do thứ nhất, Chúa Giêsu là người duy nhất hay là nhân vật duy nhất được sinh ra đủ điều kiện để trở thành đấng cứu rỗi cho quý ông bà anh chị em cũng như tôi. Và trước tiên là chúng ta thấy như thế này, Ngài có Đức Chúa Trời là cha của Ngài, được sinh ra bởi trinh nữ. Điều này có nghĩa rằng là Ngài có thể sống một cuộc đời vô tội, tại vì không có cái nguyên tội trong đó, vô tội, chết một cách tuyệt vời hay là một cách hoàn hảo để Ngài có thể là trọn đủ cho tất cả những cái tội lỗi của chúng ta. Khi mà Đức Chúa Trời gửi Chúa Giêsu, Ngài không sai bất cứ cái người nào, bởi vì lời tiên tri Esai đoạn 17 câu 14 tức là nói rằng Đức Chúa Trời Ngài phải đích thân đến, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai sẽ được gọi tên là Immanuel. Immanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, trong Esai đoạn 7 câu 23 đó, hay là trong Matthew cũng nhắc nhở điều này. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời có được cái thân thể giống như quý ông bà anh chị em là con người đó, bởi vì Ngài được thụ thai từ Đức Thánh Linh. Và lời của Chúa trong sách Tin Lành Nhân cũng nhắc nhở Ngài là con người, nhưng mà đồng thời Ngài cũng là Trời. Thuở ban đầu có ngôi lời, tức là Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ ở cùng Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Và đôi khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta bỏ rớt cái câu là cái mệnh đề Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Ngài xuống thế làm người, sanh bởi nữ đồng trinh Mary, rồi sau đó sống giữa thế gian đầy ơn và lệ thật. Đó là lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Cái điều thứ hai, mọi điều trong cái đời sống của con cái Chúa đều do Đức Thánh Linh khởi xướng. Cái câu chuyện hay là ngay cả cái câu chuyện Giáng sinh nếu không có thể nào xảy ra được nếu mà không có cái sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. À, Ngài được hoài thai bởi Đức Thánh Linh. Và ngay cả cái linh hồn của quý ông bà anh chị em và tôi cũng sẽ không có được cứu nếu không có Chúa Thánh Linh. Cái đây là cái lẽ đạo vô cùng quan trọng. Và mỗi ngày trong cuộc sống của quý ông bà anh chị em, khi mà quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, cái vai trò của Đức Thánh Linh Ngài ngồi trong cái ngai lòng của quý ông bà anh chị em. Đó lý do tại sao trong những cái tuần lễ mà vừa qua, cái sự nhắc nhở là chúng ta phải có liên hệ mật thiết với Ngài. Ngài là cái nguồn của sự bình an, là nguồn để mà chúng ta hiểu được lời của Chúa. Và cái sự liên hệ đó phải rất là chặt chẽ. Cái đời sống tín nguyện của quý ông bà anh chị em phải có, coi như là phải có mục đích, có rõ ràng trong cái đời sống, trong cái đời sống tín nguyện, đời sống cầu nguyện, học hỏi lời của Chúa để có cái sự gắn liền đó. Sao hôm nay một số thanh niên này nói mục sư, như vậy gắn liền sao mới là gắn liền, cho cái thí dụ cho dễ hiểu. Thì tôi nói rằng là không biết quý vị ở đây có bao nhiêu người đã đi lặn mà mang cái bình thở chưa? Không ai hết. Thành ra bao giờ cũng thở trên đất nhưng mà chưa bao giờ coi như là bơi lội hay là làm thợ lặn mà mang cái bình lặn đó. Cái cuộc đời của con cái Chúa cũng vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em, là giống như một cái người mang cái bình, cái bình oxygen đó lên vai đó rồi lặn xuống dưới biển đó. Và chúng ta nhờ cậy cái bình oxygen đó là cái hơi thở của chúng ta. Và khi cái bình đó mà nó cạn kiệt đó, thì có thể mình bị lôi kéo, chết chìm trong cái biển đó. Nhưng mà đa số chúng ta vẫn còn sống trên đất, chưa bao nhiêu người kinh nghiệm mang cái bình thở lặn đó hết. Cái sự nhờ cậy Đức Thánh Linh trong cái mức như vậy của ông bà anh chị em. Và trong cái đường đời của chúng ta sẽ đối diện với những cái hoàn cảnh, với những cái biến chuyển mà không có ngờ trước được. Cái sự thật, cái lẽ thật tuyệt đối, và cái lẽ thật mà năm này nó là thật, sang năm nó không còn là thật nữa. Tiếng Anh gọi là relative truth, hay là absolute truth. Lời của Chúa, những chân lý của Chúa là absolutely true, lẽ thật không bao giờ thay đổi. Nhưng mà mỗi năm quý ông bà anh chị em có coi, hoặc là trong trường học, năm này là nó thật, sang năm nó thành giả. Và chúng ta phải đối diện cái hoàn cảnh cuộc đời trong cái đời sống hàng ngày là như vậy. Đó lý do tại sao mà phải gắn liền với Đức Thánh Linh, là giống như cái bình thở đó, để rồi mới có thể phân biệt được cái lẽ thật absolute truth, cái lẽ thật chân lý, và đồng thời cái lẽ thật mà năm này năm khác cứ đổi hoài. Tạ ơn Chúa. Tôi cầu nguyện rất là nhiều để con cái Chúa có thể thông hiểu được điều này. Chúng ta có đời sống tình nguyện, chúng ta học hỏi lời Chúa, nắm vững cái chân lý của Chúa, để rồi giống như là có cái bình thở đó, để mọi sự biến chuyển xảy ra chúng ta không có dao động. Cái bình an thật là cái chỗ đó, kính thưa quý ông bà anh chị em. Còn không thôi là rối loạn, đủ thứ chuyện xảy ra cả. Và đồng thời, danh trên hết mọi danh, tức là Chúa Giêsu Christ sẽ đối đầu với chúng ta về tội lỗi của mình. Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi gì? Khỏi tội. Làm sao mà có thể cứu dân mình ra khỏi tội? Có nghĩa Ngài sẽ đối diện với cá nhân của chúng ta, hay là đối diện với những con người, và cho họ thấy được cái tội lỗi của họ. Vào cái thế kỷ chúng ta đang sống, quý ông bà anh chị em sẽ thấy như thế này. Trong trường học nó cũng có những cái môn tâm lý học, psychology, những cái môn tâm lý học, và có cả những cái môn tâm lý học mà dạy về giống như là Christian, dạy về tin lành, hay là những người tin Chúa đó. Nhưng mà cái vấn đề ở đây không phải là vấn đề tâm lý học. Thành ra cái vấn đề, nhưng mà cái vấn đề cốt lõi mà hôm thứ Sáu có nói qua, cái vấn đề cốt lõi mà chúng ta bị lộn xộn, lo lắng, đủ thứ chuyện xảy ra đó, là cái vấn đề tội lỗi. Thành ra cái cốt lõi của con người của chúng ta, mà cái con người của chúng ta đôi khi nó có những cái quằn quẹo đó. Mình muốn làm lành thì làm lành không được. Mỗi ngày cả trăm cái tư tưởng đi vào trong cái đầu của chúng ta, thì nó có những cái lắc léo mà đôi khi chúng ta có thể làm sai trật, làm sai đi đường lối của Chúa. Đó lý do tại sao phải vững cái cốt lõi chúng ta là Chúa Giêsu Christ, cái nền tảng ở đó, để rồi những cái lắc léo, không biết sao trong con người chúng ta nó có cái đó, có những cái lắc léo mà làm cho cái đầu óc chúng ta đôi khi bị phân vân và có thể lạc đường, lạc lối. Và khi những cái điều đó xảy ra thì cái xu hướng của con người thường thường là không có làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cái tội lỗi nó vương vấn là cái chỗ đó, nó nhẹ nhàng là cái chỗ đó, đến vướng tội rồi mà không biết mình đang có tội. Tại sao? Tại vì cái nền tảng chưa có được vững vàng. Lời của Chúa chép ở đây, vì Ngài sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội của họ, câu 21. Cái tiếng Hy Lạp tự lỗi ở đây đó có ý nghĩa là hụt mất cái mục tiêu. Mà muốn hiểu cái chữ tội ở đây là cũng giống như quý vị thấy mấy cái người mà trong phim mình coi mà bắn mũi tên đó, hay là Thế vận hội thì có bắn súng đó, bắn cái mũi tên, cái trung tâm điểm nó lớn như thế này, cái bắn hụt đất, bắn cái nào cũng hụt hết. Mà khi mà suy nghĩ những cái điều như vậy rồi thì có thể những cái định hướng tương lai nó trật cái mục đích đi, thành ra cứ hụt hoài. Mà nếu người lớn không có điều chỉnh cái mục đích của tương lai để mà khỏi bị hụt mất cái mục đích mà Chúa đặt để, thì cái thế hệ kế tiếp có thể là bị lung lạc. Trong cái cuộc đời của quý ông bà, anh chị em và tôi, đôi khi chúng ta cũng giống như người bắn tên. Mình cứ bắn trúng đầu trúng. Nhưng nếu mà khi mà nhìn trở lại mà bắn cái mũi tên trong cái định hướng cuộc đời, hay là cho gia đình mình, con cái của mình, hay là hội thánh của Chúa, mà cứ thấy hụt mục tiêu, mà đôi khi trật một ly thì đi một dặm. Quý ông bà anh chị em thấy ở đây cũng có một số người làm việc cho NASA, tức là bắn hỏa tiễn lên mặt trăng hay là một cái địa điểm nào đó. Và quý ông bà anh chị em biết là những khoa học gia họ phải tính là không có được trật một cái tọa độ nào cả. Nếu mà dưới đất này mà bắn lên trật một độ thì nó sẽ hụt mất cái mặt trăng. Tại càng đi xa lên thì nó càng rộng như thế này. Cái cốt lõi của tội lỗi đôi khi nó chỉ là một cái mầm mắm rất là nhỏ, mà không có điều chỉnh lúc mà còn nhỏ đó, mà tới lúc mà nó càng rộng ra đó thì càng khó để mà điều chỉnh trở lại. Đó là cái điều Chúa dạy dỗ chúng ta. Chúa Giêsu Christ, danh trên hết mọi danh, đối diện với chúng ta, hay là đối đầu với chúng ta, hay là chất vấn chúng ta về tội lỗi của mình. Mỗi ngày khi chúng ta có thời giờ tình nguyện, một cái gì mà nó hơi sai trật, điều chỉnh ngay. Đừng có để ngày này qua tháng nọ nó trở nên quá rộng. Mới đầu nó chỉ là hạt cải hay là một cái hạt mè, mà bây giờ nó trở thành cây cổ thụ. Một số người mới vừa rồi đây mưa gió, cái cây nó sụp xuống phải trả tới cả ngàn đô để mà cưa cái cây, dọn dẹp cái cây. Nhưng mà nếu mà lúc nó còn nhỏ, nó là cây dại, mình bứt cái cụp là đâu có tốn tiền. Nhưng mà nó trở thành cây cổ thụ rồi thì khó vô cùng. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta phạm tội chống nghịch với Đức Chúa Trời, có nghĩa là chúng ta đang đi chệch cái mục tiêu và rất là khó để mà sửa chữa nếu mà để lâu ngày. Một cái câu chuyện mà quý ông bà anh chị em rất là quen thuộc, cũng giống như khi mà chúng ta bơi ngoài khơi rồi cái mình bị vọt bẻ, cái mình chìm xuống. Cá nhân chúng ta không có thể nào mà kéo chúng ta lên, tại mình đang bị vọt, thân thể bị đau đớn, không có nhúc nhích được, mà nói tôi có thể tự cứu mình, không có tự cứu được. Phải cần một người khác, hay nói cách tốt hơn, cần đấng cứu rỗi là Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà anh chị em và tôi xúc cái ngày Giáng sinh rất là nhiều. Nhiều người cảm xúc một cách bất ngờ, bất chợt trong một giây phút nào đó. Chúng ta có thể thông cảm hay là cảm hóa vì Giáng sinh. Chúng ta có thể thế tục hóa Giáng sinh, đi vô mấy cái shopping là thấy liền mình thế tục hóa Giáng sinh. Nhưng mà Chúa Giêsu, cái mục đích Ngài đến để cứu chúng ta, đó là cả một cái lẽ đạo. Mà nếu mà không cẩn thận chúng ta đi shopping vào cái ngày Giáng sinh, đôi khi mình trở thành giống như những người khác mà quên mất cái ý nghĩa thật ra Chúa Giêsu xuất hiện để cứu dân mình ra khỏi tội. Dân mình có thể là dân Việt Nam của chúng ta, có thể cộng đồng Việt Nam, cũng giống như quý ông bà, anh chị em. Cái điều kế tiếp, Ngài đem an ủi cho chúng ta với sự cứu rỗi. Cái câu này thì nó hơi lấn cấn chút xíu, tại vì tôi cố gắng dùng cái chữ D đó. Cấn chữ D thành ra đem an ủi cho nó, tới cái chữ D thứ ba cho nó dễ nhớ. Tại bắt đầu là đến chúng ta, đối đầu chúng ta, rồi đem an ủi cho chúng ta. Mà kiếm cái chữ D thứ ba này nó hơi khó, thành ra cái câu này nó hơi lấn cấn chút xíu. Lời của Chúa chép, người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Tên của Chúa Giêsu có nghĩa là gì? Khi mà quý nói tôi tin Chúa Giêsu, Giáng sinh về Chúa Giêsu, cái chữ Giêsu có nghĩa là gì? Cứu Chúa. Thành ra khi quý ông bà anh chị em nói chữ Giêsu là quý bà anh chị em là đang học cái lẽ đạo để lâm chứng. Cái chữ Giêsu hay là Jesus, là Joshua, là Yahweh hay là Jehovah là sự cứu rỗi. Thành ra cũng có thể từ đây cho tới cuối năm nói em đi nhà thờ hay là tôi tin Chúa Giêsu, có hiểu rằng Chúa Giêsu Ngài là sự cứu rỗi hay không? Thành ra bắt đầu cái chứng đạo hay là làm chứng cho người tin Chúa bắt đầu bằng chữ Giêsu. Thì quý bạn cho em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời, Ngài ngồi hay là Thánh Linh của Chúa hay là ngồi trong cái ngai lòng, nói tôi tin Chúa Giêsu có nghĩa rằng Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi tôi. Mà nếu mà chưa có cái điều đó, mình đi nói với người khác Giêsu cứu anh, cứu chị, phi lý. Tại mình chưa có, mà chưa có thì chưa có rao báo được. Đấy là cả một cái lạ học, thần học. Thành ra quý ông bà anh chị em khi nói tôi tin Chúa Giêsu có nghĩa rằng quý ông bà anh chị em biết chắc chắn mình tin cái gì, và quý ông bà anh chị em có thể trình bày được Chúa Giêsu Ngài là ai. Ngài là sự cứu rỗi của tôi. Đôi khi chị cần nói chừng đó. Đôi khi chị nói Ngài là đấng cứu rỗi của tôi, và tại sao tôi tin nhận Ngài. Nếu mà nói được chừng đó là cả một cái bài làm chứng rồi. Thành ra khi mà quý ông bà anh chị em nói về Chúa Giêsu mà quý ông bà anh chị em không có nói về sự cứu rỗi của Ngài, thì đôi khi phải xét lại, tôi có thật sự có Chúa Giêsu hay không. Bởi vì nếu Ngài là sự cứu rỗi của tôi, và khi tôi dùng cái danh xưng, danh trên hết mọi danh, thì tôi phải biết rõ ràng về cái danh đó, Chúa Giêsu đó, mà tôi phải trình bày được Ngài là sự cứu rỗi của tôi. Rồi thế nào cũng người ta hỏi tại sao, thì phải giải thích được. Cả một cái lễ đạo hay là làm chứng mà mỗi ngày 80.000 người trên thế giới trong cái mùa đại dịch tin Chúa, bởi vì con cái Chúa dùng danh xưng Chúa Giêsu. Khi chúng ta cầu nguyện, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ, chúng ta có biết chúng ta đang cầu nguyện điều gì không? Trong danh của Chúa, mà Ngài là đấng cứu rỗi của con, mà con muốn tuyên xưng cái danh đó cho tất cả mọi người. Các ngươi sẽ gọi tên Ngài là Chúa Giêsu, vì Ngài sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội lỗi của họ. Cái chữ cứu ở đây đó cũng có nghĩa là sự giải cứu. Cái chữ này mô tả đến là một ai đó giúp cái người mà bị hoạn nạn đó ra, thoát ra khỏi sự khó khăn. Cái danh xưng trong cái chữ cứu rỗi mà tiếng Hy Lạp cũng có nghĩa rằng là giải cứu, đến để cứu người khác. Và khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa, có Chúa Giêsu trong lòng, có nghĩa rằng quý ông bà anh chị em có cái quyền năng để đi giải cứu hoặc đi cứu những người khác. Tiếng Hy Lạp thì rất là hay, kêu là sozo. Thành ra có những cái môn học về soteriology đó, tức là về học thuyết về sự cứu rỗi, đó là những cái danh hay là những cái chữ gốc. Thành ra Chúa Giêsu Ngài đem an ủi cho chúng ta với sự cứu rỗi, và khi chúng ta hiểu điều này thì chúng ta đi cứu rỗi người khác. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nói rất là nhiều về nhiều điều về lễ Giáng sinh, nói rất là nhiều. Chúng ta phải nhấn mạnh nhiều Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi. Và nãy chúng ta tạ ơn Chúa trong cái buổi lễ Giáng sinh vừa qua ngày thứ sáu đó, rất là đông đảo người đến dự lễ Giáng sinh. Chúng ta ngợi khen Chúa, hát những bài thánh ca, thiếu nhi hát thánh ca, và chúng ta tổ chức những cái bữa ăn. Nhưng nếu không có ai tin Chúa trong cái đêm Giáng sinh đó, thì mọi công việc chúng ta làm là vô nghĩa, bởi vì cái danh xưng của Chúa Giêsu chưa có được rao truyền ra. Nhưng mà tạ ơn Chúa qua cái tiếp tân, qua từng người đánh đàn, người hát, người tiếp tân, người nói chuyện, thì tất cả mọi người đều tỏ bày được Chúa Giêsu. Yahweh, Jehovah là đấng cứu rỗi. Mà bởi vì như vậy mà người ta tin nhận Chúa. Lời của Chúa cũng nhắc nhở tất cả những ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu. Tất cả những ai trong cái bản dịch mới, phổ thông, tất cả những ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu. Điều này không có nói rằng là chúng ta hay là những người thân hữu phải thuộc lòng hết Kinh Thánh mới được cứu, không có như vậy. Nhưng mà kêu cầu thì được cứu. Không có nói là phải ở trong cái giáo phái này hay cái giáo phái kia thì mới được cứu, nhưng mà nói rằng hệ kêu cầu danh của Ngài thì được cứu. Không có phải là chỉ người Mỹ mới được cứu, tại vì 80.000 người trên thế giới đủ mọi chủng tộc, không có phân biệt màu da, trắng đen vàng hay gì đó. Nhưng mà lời của Chúa là tất cả mọi người, đàn ông, đàn bà, trai trẻ, bởi vì tất cả những ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu. Chúng ta tạ ơn Chúa vì điều này. Cái bài giảng cuối cùng của cuối năm, tôi cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh em có thể thông hiểu được. Bài đầu tiên phải biết về cái sự thờ phượng thật như thế nào. Phải biết Chúa, khi chúng ta thờ phượng Chúa có sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải có điều gì nữa? Có những cái sự bất ngờ xảy ra trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em, và cũng có thể có những cái bất ngờ xảy ra trong hội thánh của Chúa, và chúng ta vững lòng tin để mà có thể đối diện với những vấn đề đó. Và trong cái hoàn cảnh, có bối cảnh rối ren gì đi nữa, phải có sự bình an thật, để rồi mới có thể rao báo tin lành cứu rỗi, danh trên hết mọi danh, là tên của Chúa Giêsu Christ, danh của Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta học được điều gì? Chúa Giêsu Christ đến với chúng ta bởi Đức Thánh Linh, phải vững vàng về điều này. Và bất cứ cái tội lỗi gì, Chúa sẽ tỏ bài, Chúa sẽ đối đầu với chúng ta. Thành ra dẹp những cái tội nhỏ, đừng có chờ thở nên cái cây cổ thụ thì không có dẹp nổi. Và bao giờ cũng vậy, cái sự an ủi đến với chúng ta bằng cái sự cứu rỗi. Vì quý ông bà anh chị em biết chắc chắn mình có sự sống đời đời rồi, thì bất cứ điều gì xảy ra, mình thấy Chúa đã take care rồi, Chúa đã săn sóc rồi. Và cái sự bình an thật mới đến trong lòng quý ông bà anh chị em. Cầu nguyện Chúa, những ngày cuối cùng trong Giáng sinh này, chuẩn bị cho năm mới, chỉ có một tên đáp ứng được nhu cầu của con cái Chúa cũng như tôi, hay là một tên để đáp ứng được cái nhu cầu của cả nhân loại, là tên gì? Chúa Giêsu. Vậy là quý ông bà anh chị em nắm vững rồi. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng. Nhất là trong mùa Giáng sinh này, con đặc biệt cầu nguyện để con cái Chúa nắm vững về sự thờ phượng thật như thế nào, và luôn luôn biết rằng sự hiện diện của Chúa thật là rõ ràng trong đời sống của chúng con, trong mọi lĩnh vực. Và đương nhiên Chúa cũng sẽ cho những sự bất ngờ xảy ra trong cuộc đời của chúng con, nhưng lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con luôn có sự bình an, để rồi chúng con có thể rao báo phúc âm tên Chúa Giêsu, danh trên hết mọi danh. Và tên Chúa Giêsu có thể đáp ứng mọi nhu cầu trong cuộc đời của chúng con, từng cá nhân một, đáp ứng được những nhu cầu của hội thánh, cũng như trong cộng đồng của chúng con. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, nhất là những ngày cuối năm hay là đang chuẩn bị cho năm mới, sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Và qua con cái Chúa và hội thánh của Ngài, và nhiều người sẽ được sự cứu rỗi và được phước, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.